Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 4 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày.
Hà Nội cấm sạc pin xe điện qua đêm tại chung cư mini.
Kiến nghị chính phủ cho phép mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại cảng hàng không sân bay.
Israel tuyên bố sẽ cắt đứt mọi liên lạc với dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng. Đồng thời, Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024, tức nghỉ liền 4 ngày từ thứ Bảy đến hết thứ Ba tuần kế tiếp.
Bộ Nội vụ cho biết, theo phương án cải cách chính sách tiền lương đang được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này để áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2024, sẽ có 5 bảng lương được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý, loại bỏ hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù. Tuy nhiên, qua rà soát có 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù và sẽ có khoảng hơn 134.200 cán bộ công chức sẽ được bảo lưu lương, tức là không tăng thêm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3690 về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Đáng chú ý, trong công văn này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các tòa nhà phải bố trí khu vực sạc điện riêng cho xe điện, bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện chung quanh. Đặc biệt, từ ngày 2 tháng 11, Hà Nội yêu cầu không được sạc pin các phương tiện qua đêm. Đây là một trong những giải pháp được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu nhằm tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn chung cư mini.
Theo thông tin từ CDC Hà Nội, nhiều mẫu nước tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội không bảo đảm chất lượng trong các lần kiểm tra. Lần kiểm tra đầu tiên tháng 10 2018 có hai chỉ số không bảo đảm chất lượng, trong đó chỉ số về hàm lượng arsen trong nước cao hơn quy định. Lần kiểm tra gần nhất vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, 4 trên 7 mẫu nước không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch.
Chiều tối qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất xác nhận vừa xảy ra một vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương tại công ty. Vụ nổ bình khí ga xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của công ty khiến 9 người bị bỏng, một số người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Đà Nẵng. Các trường hợp còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và các địa phương, cả nước có 366 nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại. Trong đó mới chỉ có khoảng 42 chung cư đã hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại và 69 chung cư đang thực hiện cải tạo. Đặc biệt, việc cải tạo xây dựng lại nhà chung cư tại hai đô thị lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt kết quả đề ra.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay. Trước mắt triển khai ngay tại các sân bay có lưu lượng lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay đã sẵn sàng và có thể triển khai thực hiện ngay.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Chính phủ Israel ngày 2 tháng 11 thông báo sẽ cắt đứt mọi liên lạc với dải Gaza, đồng thời bao vây thành phố Gaza, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải đất ven biển này. Hiện quân đội Israel cho biết đã hoàn thành bao vây thành phố lớn nhất của dải Gaza. Động thái này làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế về cuộc xung đột cũng như về tình hình ở dải Gaza. Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10 vừa qua, giới chức y tế tại Gaza cho biết ít nhất hơn 9.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong khi nhà chức trách Israel cho biết có hơn 1.400 người Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Israel trong nỗ lực tìm những bước đi cụ thể để giảm thiểu thương vong và thiệt hại đối với người dân sinh sống ở dải Gaza. Ông Blinken cho biết trọng tâm của chuyến đi này là tìm kiếm những biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và thương vong đối với người dân ở dải Gaza, khẳng định sự cam kết của Mỹ. Ông Blinken nói, chúng tôi sẽ thảo luận những bước đi cụ thể có thể và cần thực hiện để giảm thiểu thiệt hại đối với người dân thường ở dải Gaza. Dự kiến, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp người đồng cấp Jordan Yaman Safadi tại thủ đô Amman vào ngày 4 tháng 11.
Ngày 2 tháng 11, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch của Đảng Cộng hòa viện trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel, trong khi xung đột giữa nước này và phong trào Hamas tiếp diễn. Dự luật này được thông qua với tỷ lệ phiếu 226 trên 196, với đa số đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật, trong khi hầu hết đảng viên Đảng Dân chủ phản đối. Dự luật được thực hiện bằng cách cắt một phần ngân sách từ đạo luật giảm lạm phát của Tổng thống Joe Biden. Gói viện trợ trên là một trong những sáng kiến lập pháp quan trọng đầu tiên của tân chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Báo Al-Akhbar ngày 3 tháng 11 đưa tin có tới 90% nhân viên của các tổ chức quốc tế đã rời khỏi Liban do lo ngại tình hình chiến sự ở miền nam quốc gia này. Nhiều tổ chức quốc tế tại Liban cũng đã di chuyển nhân viên tới các địa điểm xa khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc trong ngày cũng sẽ tới Beirut để cập nhật các kế hoạch khẩn cấp và sơ tán nhân viên nếu chiến sự leo thang. Giao tranh ác liệt xảy ra trong bối cảnh thủ lĩnh Hezbollah dự định ngày 3 tháng 11 sẽ đưa ra tuyên bố đầu tiên về cuộc xung đột, làm dấy lên nguy cơ xung đột khu vực biên giới Liban-Israel có thể lan rộng và leo thang.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Đây là một hiệp ước đa phương cấm tất cả các vụ thử hạt nhân, dù là vì mục đích hòa bình hay quân sự. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện bảo đảm sự cân bằng đối với Nga và Mỹ trong lĩnh vực thử hạt nhân. Trong bối cảnh Washington chưa phê chuẩn hiệp ước này, ông cũng nêu rõ động thái này của Nga không có nghĩa là Moscow có kế hoạch tiến hành thử hạt nhân và cũng không có nghĩa là Moscow rút khỏi hiệp ước này.
Chính quyền Thái Lan đang nhanh chóng tìm cách đưa 162 công dân Thái đang mắc kẹt ở Myanmar về nước, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang khiến hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nước này. Nhiệm vụ giải cứu công dân Thái khỏi Myanmar được nhanh chóng triển khai sau khi ít nhất 30 người Thái, hầu hết là công nhân nông trại, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột hôm 7 tháng 10 vừa qua, trong khi 16 người khác bị thương và 17 người hiện vẫn đang bị giữ làm con tin. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 23.000 người đã phải sơ tán khỏi Myanmar do giao tranh, trong khi các cơ quan truyền thông Myanmar đưa tin rằng hàng nghìn người đã phải di tản sang Trung Quốc.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Nhà sản xuất của thương hiệu phim Đại chiến hành tinh khỉ vừa tung trailer mới nhất của thương hiệu này với tên gọi Hành tinh khỉ Vương quốc mới. Những thước phim đầu tiên hé lộ nhiều cảnh quay bi tráng, hứa hẹn cuộc chiến vô cùng khốc liệt, không chỉ giữa loài người với hành tinh khỉ, mà còn với nhiều đế chế trong vương quốc mới. Phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 24 tháng 5, 2024.
Phim chiếu rạp tháng 11 năm 2023, The Marvel chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt khi kết nối ba miniseries ăn khách đã ra mắt trước đó là Miss Marvel, WandaVision và Secret Invasion. Bộ ba chị đại được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những màn tác chiến đầy kịch tính và đỉnh điểm trong bộ phim chiếu rạp tháng 11. Phim dự kiến ra mắt vào tuần sau, ngày 10 tháng 11.
Đấu trường sinh tử, khúc hát của chim ca và rắn độc là một phần tiền truyện đầy ấn tượng. Nó đưa ta quay về thời kỳ cách đây 64 năm, trước khi cuộc đấu trường đầu tiên diễn ra. Bộ phim này hứa hẹn sẽ bật mí về quá khứ của Tổng thống Snow khi còn trẻ. Phim sẽ ra rạp vào ngày 17 tháng 11 tới.
Lễ Tạ ơn Kinh Hoàng là một bộ phim chiếu rạp thể loại kinh dị đầy kịch tính. Phim được đạo diễn bởi Eli Roth. Bối cảnh của câu chuyện đặt tại Plymouth và Massachusetts. Đây là nơi lễ tạ ơn diễn ra. Phim cũng sẽ được ra mắt vào ngày 17 tháng 11.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tập đoàn Amori, chủ sở hữu của Brands Football và LL Whitby, đã quyết định hợp tác với Liên đoàn bóng đá châu Âu để tổ chức lễ trao giải quả bóng vàng bắt đầu từ năm 2014. Liên đoàn bóng đá châu Âu dự kiến sẽ sáng lập thêm 2 giải huấn luyện viên xuất sắc nhất cho cả nam và nữ, đồng thời bỏ giải cầu thủ xuất sắc nhất năm được tổ chức thường niên.
Theo Gazzetta dello Sport, do bí người ở vị trí trung vệ, huấn luyện viên Stefano Pioli của AC Milan đã lên kế hoạch mượn trung vệ Jakub Kigiwa của Arsenal vào tháng 1 tới. Cầu thủ người Ba Lan là lựa chọn dự phòng của Arteta nên không có cơ hội ra sân thường xuyên ở mùa giải này.
Theo huấn luyện viên Jurgen Klopp, Luis Diaz sẽ tự quyết định khả năng ra sân ở vòng 11 Premier League cuối tuần này. Ngôi sao người Colombia đã bỏ lỡ 2 trận gần nhất của Liverpool vì tinh thần không tốt, vì cha của anh chưa được thả tự do sau vụ bắt cóc đình đám.
Nhận định trận đấu tâm điểm vòng 11 Premier League giữa Tottenham và Chelsea, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov cho rằng đây là cơ hội để Spurs đánh bại The Blue. Ông dự đoán đội bóng của Postecoglou sẽ thắng với tỷ số 2-1. Còn với trận Newcastle-Arsenal, Cựu tiền đạo Man U dự đoán màn so tài này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2 đều.
Để chuẩn bị cho hai trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với Iran và Philippines, huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia đã triệu tập 27 cầu thủ. Điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách này là sự góp mặt của 4 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm hậu vệ Bagot, Shadiquas, Batinama và tiền đạo Rafael Estruc.
Trọng tài Ngô Duy Lân của Việt Nam vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới chỉ định điều khiển trận đấu giữa Pakistan và Tajikistan vào ngày 2 tháng 11 tới. Đây là trận đấu thuộc bảng G, vòng loại thứ 2, World Cup 2026 khu vực châu Á.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, mây nhiều hơn, một số nơi khu vực Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn còn có cả mưa. Cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện hầu khắp Bắc Bộ. Nền nhiệt ngoài trời ở các tỉnh đồng bằng thì mát mẻ với mức nhiệt 23-25 độ và se se lạnh 20-22 độ ở khu vực Trung Du, vùng núi, mang tới trên miền Bắc một buổi sáng cuối tuần khá là dễ chịu. Sau 9 giờ sáng, miền Bắc lại có nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần và dao động trong khoảng 29-32 độ. Với các tỉnh miền Trung, trong ngày cả 14 tỉnh thành ở miền Trung đều có được trạng thái tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở Trung Bộ khá mát mẻ với mức nhiệt trên các khu vực chỉ dưới 25 độ. Nhưng đến chiều, nhiệt độ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ tăng lên ngưỡng 29-32 độ. Còn các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 31-33 độ. Ở phía Nam, hôm nay khu vực Nam Bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Mưa chủ yếu tập trung về chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, trên các khu vực vẫn có được thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ ở Nam Bộ dao động từ 31-34 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, duy trì ở ngưỡng vừa phải từ 28-31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.